Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 970, ma ảnh phủ chủ 1, góc truyện audio.com. Phi Hỏa cung chủ, một trong 5 vị tôn giả đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, bị Phi Tuyết Khách Khanh đánh chết. Đương nhiên chết đi cũng chỉ là một phân thân. Đồng bá Tuyết Ưng phất tay đem bảo vật đối phương để lại thu hồi hết. Vù, đồng bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng quay về, lại đáp xuống trở về trong Sùng thị gia tộc. Trong một tòa đình viện kia, ánh mắt 5 vị bọn Sùng thị lão tổ nhìn về phía đông bá Tuyết Ưng đều có chút khó có thể tin cùng với nóng cháy. Như thất điện hạ Sùng Ngôn là vì sư phụ mình lợi hại như vậy mà tự hào. Mà bọn Sùng thị lão tổ thì ý thức được Phi Tuyết Khách Khanh này thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đã đủ để mở một cái thánh địa mới. Đại thế thế giới sắp thay đổi, mà dưới trướng Phi Tuyết Khách Khanh này cũng không có bất cứ cao thủ nào, Sùng thị gia tộc hắn có lẽ có thể trở thành trung tâm của thánh địa mới. Sùng thị tộc trưởng, đồng bá Tuyết Ưng nhìn về phía Sùng thị lão tổ, người biết cổ thần điện là cái gì hay không? Biết, biết, đó là một cái truyền thuyết lâu đời. Sùng thị lão tổ phi thường ngoan ngoãn, hỏi cái gì thì nói cái đó. Mà cùng lúc, tin tức Phi Hỏa cung chủ chết trận Thiên Hỏa cung là lập tức biết được, mà hai đại thánh địa khác ma ảnh phủ Tu Hoàng quốc cũng đều biết được. Bọn họ ai cũng khiếp sợ vô cùng, đặc biệt bản tôn Phi Hỏa cung chủ đem tất cả kể lại càng làm cho bọn họ khó có thể tin. Ta hoàn toàn bị áp chế, trên cảnh giới ta cũng không có một chút ưu thế, phương diện lực lượng tốc độ chênh lệch càng thêm to lớn, bởi vì tốc độ chậm chạy cũng chạy không thoát. Phi Hỏa cung chủ một trận chiến này bị đánh hoàn toàn mất lòng tin, hắn biết hai bên chênh lệch phi thường rõ ràng. Hậu quả đánh chết phân thân Phi Hỏa cung chủ, đồng bá Tuyết Ưng cũng có phán đoán, nhưng đối với cái này hắn cũng không để ý, hắn càng thêm quan tâm cổ thần điện. Trong phòng, Sùng thị lão tổ quát lui thủ hạ, ngồi xuống đối mặt với đồng bá Tuyết Ưng. Hắn tự mình rót rượu trái cây cho đông bá Tuyết Ưng. Phi Tuyết Khách Khanh, cổ thần điện có một truyền thuyết lâu đời, truyền thuyết này người biết cực ít, ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Truyền thuyết cổ xưa, đông bá Tuyết Ưng nhìn hắn, chờ đối phương tiếp tục nói. Thế giới cũng có sinh diệt, một cái sinh diệt là một kỷ nguyên. Sùng thị lão tổ nói, trong truyền thuyết, ở thật lâu trước kia, ở lúc ban đầu của các kỷ nguyên thế giới này vốn không có bất cứ sinh linh nào, bỗng nhiên một ngày nào đó một khắc nào đó, có một đám nhân loại buông xuống thế giới này, hơn nữa đồng thời xuất hiện còn có một tòa thần điện cổ xưa. Đồng bá Tuyết Ưng nghe có chút giật mình, một đám nhân loại sớm nhất không phải thế giới này thai nghén, mà là đột nhiên buông xuống. Ta nói, chỉ là truyền thuyết. Sùng thị lão tổ vội giải thích, trong truyền thuyết, lúc ban đầu của thế giới này, một đám nhân loại buông xuống, mà trong tòa thần điện cổ xưa đồng thời buông xuống cũng có các pháp môn tu hành, cũng có lượng lớn tuyệt học. Trong truyền thuyết, từng môn tuyệt học của thế giới chúng ta, hầu như đều là bắt nguồn từ tòa cổ thần điện đó. Ồ, đồng bá Tuyết Ưng mơ hồ có phán đoán. Hắn luôn kỳ quái, thế giới này, luận cường đại xa không bằng thần giới Thâm Uyên, tôn giả sinh ra cũng không nhiều, một tôn giả muốn sáng tạo tuyệt học là phi thường khó. Cho dù một thế giới này từ ban đầu, góc truyện audio.com, vũ trụ đã sinh ra, giống thần giới Thâm Uyên tiến vào vũ trụ kỷ nguyên thứ 8, sinh ra một số tôn giả kia, chỉ sợ sáng tạo ra tuyệt học có thể có 2-3 bản đã không tệ rồi. Sao có thể nhiều như vậy? Xem ra khả năng truyền thuyết này cực cao, pháp môn tu hành tuyệt học đều là có tiền bối tu hành cường đại để lại, khả năng chính là ma tổ. Ma tổ ở thần giới Thâm Uyên cũng không lưu lại nhiều tuyệt học như thế nào cả, sao lưu lại ở thế giới này nhiều như vậy? Đồng bá Tuyết Ưng cũng có chỗ nghi hoặc, những tuyệt học đó vốn đều được từ cổ thần điện lấy đi, cho nên nay trong cổ thần điện cũng không có tuyệt học. Sùng thị lão tổ nói, cho nên đối với cái gọi là truyền thuyết này, chúng ta cũng có chút hoài nghi. Ngoài ra, cổ thần điện còn có một truyền thuyết nói, chỉ cần có thể nắm giữ cổ thần điện thì có thể trở thành người mạnh nhất thế giới này, thống trị toàn bộ thế giới. Sùng thị lão tổ cảm khái, vì truyền thuyết này, Tu Hoàng tôn giả của Tu Hoàng quốc liền trực tiếp xây dựng quốc gia ở chỗ cổ thần điện, đem cổ thần điện chiếm lĩnh một mình. Đương nhiên chúng ta thỉnh cầu Tu Hoàng tôn giả cũng cho phép chúng ta tiến vào. Chỉ là cổ thần điện quả thực rất thần bí khủng bố, ta vừa mới đi vào bậc cửa điện đã bị uy áp vô hình chấn quỳ trên mặt đất không thể đứng dậy. Chỉ có thể nằm úp sấp lui ra ngoài. Sùng thị lão tổ nhớ lại còn lắc đầu thổn thức, nghe nói, ngay cả bọn Tu Hoàng tôn giả cũng không thể xâm nhập cổ thần điện. Ồ, đồng bá Tuyết Ưng nheo mắt, Sùng thị lão tổ bởi vì tu luyện tuyệt học thực lực không phải tầm thường, thế mà mới vừa đi vào trong bậc cửa cổ thần điện đã bị chấn áp quỳ xuống. Cổ thần điện này quả thực thần bí khó lường, nắm giữ cổ thần điện liền trở thành người mạnh nhất thế giới, thống trị toàn bộ thế giới. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nhủ, mặc kệ như thế nào ta lúc trước nghi hoặc rất nhiều tuyệt học tựa như đều là bắt nguồn từ cổ thần điện. như Phi Hỏa Cung chủ bọn họ mỗi người hẳn là từ trước tới giờ chưa từng thấy giới thần tứ trọng thiên mở đạo, thấy thực lực ta mạnh như thế, bọn họ liền lập tức đoán ta có liên quan với cổ thần điện. Cổ thần điện này, quả thực không tầm thường, có thể chính là mục tiêu cuối cùng tinh đồ của ma tổ dẫn dắt ta tới đây. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn ở thế giới này cũng ngủ đông hơn ngàn năm rồi. Nghìn năm qua cổ thần điện là mục tiêu hắn cho rằng có khả năng nhất. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, tộc trưởng ta ra ngoài một chút. Sùng thị lão tổ có chút kinh ngạc, sao đang nói chuyện đột nhiên muốn đi ra ngoài một chút. Sùng thị lão tổ cũng không dám phản bác, lập tức cười nói. Ta sẽ không quấy rầy Phi Tuyết khách khanh có việc cứ việc phân phó. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước đi ra ngoài. Nay sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trong phủ đệ rộng lớn của Sùng thị thế gia, rất nhanh tới bên một cái hồ, bên hồ đang có một bóng người áo bào đen đứng. Bóng người áo bào đen toàn thân quần áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt tỏa ra màu tím. Ta nếu không đoán sai, hẳn là Ma Ảnh phủ chủ nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Là ta, Phi Tuyết khách khanh quả thực không tồi, ta lặng yên lẻn vào, hơi cảm ứng điều tra khách khanh, đã bị khách khanh ngươi phát hiện. Ma Ảnh phủ chủ nói. Cách chương.